Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Công an thành phố Thái Nguyên bắt đối tượng mua bán trái phép hơn 900 gram ma túy tổng hợp.
Ổn định thị trường hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Đồng Liên được thành phố Thái Nguyên lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để đạt được các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, thành phố, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể nhân dân. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gặp mặt tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất, quan trọng nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của các cấp hội và toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ. Tham dự đại hội vừa là vinh dự to lớn, cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, trao dồi, học hỏi kinh nghiệm vận dụng, triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ tại địa phương. Sau đại hội, đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cần nhanh chóng triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với 1.200 đại biểu tham dự, trong đó có 1.000 đại biểu chính thức và 200 khách mời. Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tham dự đại hội gồm 13 đại biểu, đại diện cho hơn 260.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không may ốm đau và các cán bộ nữ y tế trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bà, các chị nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Mong mỗi hội viên luôn mạnh khỏe, vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt đối với các cán bộ nữ đang làm việc trong ngành y tế, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phòng chống dịch COVID-19. Những món quà ý nghĩa gồm tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác đã được gửi tặng với mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần đưa phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ nói riêng và của địa phương nói chung ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ áo dài hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022 do các cấp hội phát động để dành tặng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn vừa tổ chức ra quân tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề Tuổi trẻ xã Cao Ngạn xung kích sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng. Theo đó, trong tháng thanh niên, đoàn xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn và tổ chức kết nạp vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, chọn cử đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng mang tên 26 tháng 3 thành phố Thái Nguyên năm 2022, tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cao Ngạn, nhiệm kỳ 2022-2027 và tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn xã qua các thời kỳ, xây dựng công trình thanh niên là vườn cây thuốc nam với diện tích trên 300 m², triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Các hoạt động trên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi bằng những hành động công trình cụ thể hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau lễ ra quân, Đoàn Thanh niên xã đã trồng trên 3.000 cây keo tại khu vực xóm Tân Thành và tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên.
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến khích nhân dân tham gia các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở xóm để cải thiện đời sống văn hóa khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Kết quả hàng năm trên địa bàn xã đều có trên 70% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Năm 2017-2018, xã có trên 87% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa 2 năm liên tục. Năm 2018-2020, xã có trên 83% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa 3 năm liên tục. Năm 2021, tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa là 12 trên 12 xóm, đạt 100%. Các mô hình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được triển khai thực hiện rộng rãi, thu hút trên 60% dân số tham gia. Tại các xóm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đều đăng ký thành lập ít nhất một câu lạc bộ văn hóa thể thao. Hiện nay trên địa bàn xã có 15 câu lạc bộ văn nghệ, 3 câu lạc bộ thể thao, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh duy trì hoạt động có hiệu quả.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ Nguyễn Chí Công, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép ma túy. Theo đó, vào hồi 9 giờ 40 phút ngày 5 tháng 3 năm 2022, khi Công đang vận chuyển hơn 930 gram ma túy tổng hợp dạng đá và 481 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 49,7 gram để bán kiếm lời, thì bị Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang. Công khai nhận mua số ma túy trên với giá 195 triệu đồng. Tại thời điểm bị bắt giữ, Công cho biết bản thân đang dương tính với SARS-CoV-2, nhưng cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên không quản ngại nguy hiểm, kiên quyết bắt giữ đối tượng. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Xác định tiêm vaccine phòng COVID-19 giúp nhanh đạt miễn dịch cộng đồng và giảm tối đa các ca nặng, nguy kịch, tử vong. Thời gian qua, Thái Nguyên đã thần tốc tiêm vaccine cho người dân. Đến nay, sau 27 đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, lực lượng y tế đã tiêm được ít nhất một mũi vaccine cho 908.098 người từ 18 tuổi trở lên, đạt 98,9%. Tiêm đủ liều cơ bản cho 889.169 người, đạt 96,9%. Tiêm mũi bổ sung cho những người có bệnh nền được 174.561 liều và tiêm mũi nhắc lại cho những người đã tiêm đủ 2 mũi được 6 tháng được 176.672 liều. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Thái Nguyên đã tiêm mũi 2 cho 107.075 trẻ, đạt 96,9%. Mấy đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 28 cho các địa phương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine. Đợt này, Thái Nguyên được cấp 144.960 liều vaccine, trong đó có 115.000 liều AstraZeneca, 29.960 liều vaccine Moderna. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine đợt thứ 28, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc tân dược, xăng dầu và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, đội quản lý thị trường số 2 đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ổn định thị trường hàng thiết yếu, phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Mới đây, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh sửa chữa điện thoại di động Sơn Hương tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có thùng giấy đựng 103 hộp thuốc điều trị cúm có nhãn ghi bằng tiếng Nga, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng giá trị hàng hóa gần 38 triệu đồng. Qua kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa trên. Sau khi xác minh làm rõ, đây là hàng hóa nhập lậu, đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên, chờ tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài vụ việc trên, thời gian vừa qua, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra và thu giữ nhiều hàng hóa là trang thiết bị vật tư y tế, thuốc tân dược là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ khác. Thời gian qua, lợi dụng tâm lý của người tiêu dùng, nhiều mặt hàng thuốc tân dược, trang thiết bị, vật tư y tế được quảng cáo để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được bán công khai trên mạng xã hội và tại các quầy thuốc, vật tư y tế trên địa bàn. Tuy nhiên, điều đáng nói là chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá cả của các sản phẩm rất khó để kiểm định. thực hiện công điện của Bộ Công Thương, chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 2 đã thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân kinh doanh nhằm đấu tranh phát hiện các hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh để thu lời bất chính. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng phải tăng cường cái việc rà soát địa bàn, quản lý các cái đối tượng kinh doanh, mà đặc biệt là những cái đối tượng mà kinh doanh trên không gian mạng, thế và rà soát để tăng cường kiểm tra và xử lý có hiệu quả theo đúng cái quy định của pháp luật, và đồng thời với đó phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức và cái trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng tôi luôn xác định cái trách nhiệm của cán bộ công chức và người đứng đầu để làm sao mà tránh để có cái hành vi là bao che cho đối tượng vi phạm, rồi thì xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, đội cũng tăng cường kiểm tra thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Qua kiểm tra cho thấy, các cửa hàng siêu thị trên địa bàn đều đã có kế hoạch cung ứng đủ hàng hóa và cam kết thực hiện bình ổn giá đối với những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Do đó, mặc dù thị trường bên ngoài có thể biến động về giá do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhưng tại các siêu thị lớn, hàng hóa vẫn được giữ giá ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng. Chị Trần Thị Thu Hiền, giám sát ngành hàng tại siêu thị Lan Chi Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì tại siêu thị Lan Chi có khoảng trên 20.000 các mặt hàng. Riêng hàng hóa thiết yếu thì trên khoảng từ 5 đến 6.000 các mặt hàng thiết yếu và luôn luôn bình ổn giá để phục vụ nhu cầu của người dân.
Bà Vũ Thị Trung, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Chúng tôi đi mua hàng thì thực ra là rất yên tâm. Vào siêu thị này mua thì nó giá cả hợp lý mà nó thật chất hơn.
Cùng với hai nhóm hàng hóa trên, đội quản lý thị trường số 2 cũng đã tập trung kiểm tra giám sát tại hơn 40 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm đấu tranh chống các dấu hiệu găm hàng chờ nâng giá, trục lợi trước sự biến động của giá xăng dầu trong nước. Đến nay, 100% các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều đã ký cam kết chủ động đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Duy trì mở cửa kinh doanh theo đúng quy định, không tiêu thụ xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Trịnh Ngọc Khởi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu T12 Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian vừa qua, tuy giá xăng dầu biến động rất lớn, nhưng mà doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động để đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhân dân liên tục trên 24/24 giờ và đảm bảo chất lượng, chấp hành đúng các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu mà nhà nước đã quy định, không có hiện tượng găm hàng hay sai giá, nói chung là bán theo đúng quy định.
Có thể khẳng định, trong lúc thị trường hàng hóa có nhiều nguy cơ biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác quản lý thị trường càng trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng còn rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp ngành địa phương đơn vị. Đặc biệt, mỗi người dân cần chủ động, bình tĩnh, không hoang mang, không tự đẩy nhu cầu thuốc, vật tư y tế, hàng tiêu dùng thiết yếu lên cao. Vì đó chính là tạo cơ hội cho những đối tượng kinh doanh lợi dụng để tuồn hàng lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường, hòng trục lợi bất chính.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, cùng với xã Tân Cương, Đồng Liên được thành phố Thái Nguyên lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được các tiêu chí theo quy định, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, thành phố, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể nhân dân. Bài viết sau của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết, ngay sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2014, không ngủ quên, xã Đồng Liên đã bắt tay ngay vào duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Do vậy, đến năm 2021, khi được thành phố lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, địa phương không quá vất vả để hoàn thành các nội dung tiêu chí theo quy định. Có tiêu chí ngay sau khi rà soát để triển khai đã cơ bản hoàn thành, đơn cử như việc xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, Tính đến hết năm 2020, xã đã có 7 trên 8 xóm được công nhận, vượt nội dung tiêu chí đề ra. Đối với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn lại, xã Đồng Liên đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình nhằm tạo sự đồng thuận, nỗ lực, đoàn kết cao của nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể cùng vào cuộc, thực hiện từng nội dung của các tiêu chí. Anh Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên cho hay, xác định tuổi trẻ phải là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, đoàn viên thanh niên xã Đồng Liên đã tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc cụ thể. Theo đó, đoàn xã đã huy động xây dựng được trên 10 km đường điện thắp sáng làng quê với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, xây dựng khu thể dục thể thao liên hoàn với kinh phí hơn 30 triệu đồng và trồng tuyến đường hoa dài hơn 100 mét tại khu vực trường học. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để giúp nhân dân làm đường giao thông, xây dựng tường rào, cải tạo vườn tạp. Với phương châm, mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân. Do vậy, xuyên suốt quá trình từ khi triển khai chương trình năm 2011 đến nay, xã Đồng Liên đặc biệt chú trọng đến các giải pháp để thực hiện nội dung này. Với đặc thù là xã thuần nông, địa phương khuyến khích người dân đưa vào nuôi trồng nhiều cây con giống cho năng suất, chất lượng cao, tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn đã cho hiệu quả kinh tế, như cánh đồng một giống lúa tập trung quy mô 35 hectare tại các xóm Trà Viên, Đồng Tâm, Xuân Đám, chăn nuôi gà thả đồi tại xóm Toàn Thắng, trồng đào tại xóm Đồng Tâm. Ông Vũ Ngọc Nhân, Tổ trưởng Tổ hợp tác cây ăn quả xã Đồng Liên chia sẻ. Tổ hợp tác được thành lập từ năm 2012 với 18 thành viên. Diện tích trồng cây ăn quả các loại là gần 20 hectare, đều được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bình quân mỗi năm, doanh thu của tổ hợp tác đạt trên 7 tỷ đồng. Nhờ tập trung phát triển kinh tế, đời sống của người dân Đồng Liên được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2014, thu nhập bình quân trên địa bàn xã mới đạt 25 triệu đồng trên người trên năm, thì đến hết năm 2021, con số này được nâng lên đạt trên 51,5 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,3% xuống còn 0,64%. Bên cạnh đó, các tiêu chí khác như giao thông, điện, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông cũng được chú trọng thực hiện. Riêng với tiêu chí giao thông, năm 2021, Đồng Liên đã huy động được trên 18 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường. Nhờ đó, đến nay, 100% tuyến đường trung tâm xã, đường trục xóm, liên xóm đã được đổ bê tông, 90% đường ngõ xóm được cứng hóa, 70% đường nội đồng đảm bảo giao thông thuận tiện, không lầy lội vào mùa mưa. Ngoài ra, xã đã xây dựng thành công một tuyến đường kiểu mẫu từ cổng Ủy ban Nhân dân xã đến ngã ba xóm Toàn Thắng 2. Với tổng chiều dài 530 m, rộng 6 m, có đầy đủ các biển báo giao thông theo quy định, có cây xanh bóng mát hai bên đường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên Tạ Văn Phiên cho biết thêm, theo kế hoạch, năm 2022, Đồng Liên tiếp tục được lựa chọn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, địa phương đang xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phấn đấu không để lỡ nhịp về đích. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.